Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 8 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Hội thảo quốc tế giới thiệu và thảo luận về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thăm và làm việc tại Liên bang Nga. Khảo sát tình hình thực hiện chỉ thị số 39 CTTW ngày 9 tháng 12 2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp tại Bộ Nội vụ. Hội nghị tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng và tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 của Bộ Nội vụ. Tổ công tác Thủ tướng kiểm tra công vụ tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Bộ Nội vụ xử lý nghiêm các vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Triển lãm Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp, tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế. Hành trình về nguồn, kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ. Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm hành chính địa phương Việt Nam, Nhật Bản 2019. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội thảo quốc tế giới thiệu và thảo luận về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Ngày 2 tháng 8 tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo quốc tế giới thiệu và thảo luận về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, được ký kết vào ngày 8 tháng 3 năm 2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, thể hiện mức độ cam kết sâu rộng của Việt Nam và các thể chế thương mại quốc tế. Hội thảo mang tới cơ hội tìm hiểu, nắm bắt thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ và ngành nội vụ về Hiệp định CPTPP, nhằm kịp thời cập nhật thông tin, trang kiến thức và chuẩn bị sẵn sàng tham gia phối hợp xây dựng pháp luật, thể chế, chính sách có liên quan nhằm triển khai CPTPP một cách đồng bộ trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trên thế giới và khu vực. Đặc biệt, việc phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về CPTPP cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, một số sở nội vụ thông qua tổ chức hội thảo quốc tế là hết sức cần thiết khi Bộ Nội vụ đang thực hiện xây dựng, sửa đổi một số luật như về cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức chính phủ, thanh niên. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thăm và làm việc tại Liên bang Nga. Từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cùng đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã có chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn thư lưu trữ, công tác nội vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và dịch vụ công. Tại buổi làm việc ngày 6 tháng 8, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm tổ chức mô hình lưu trữ điện tử của Nga, công tác bảo quản, phát huy giá trị các di sản tư liệu và bàn về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2019-2022 giữa hai cơ quan lưu trữ nhà nước. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai cơ quan lưu trữ Việt Nam và Liên bang Nga trong những năm qua, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Cũng trong buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Cục trưởng Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Tùng và ông Atiyo, người đứng đầu cơ quan lưu trữ Liên bang Nga, đã ký kết kế hoạch hợp tác giai đoạn 2019-2022 giữa hai cơ quan lưu trữ hai nhà nước. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2019, hai bên sẽ phối hợp tổ chức triển lãm chung với chủ đề Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp qua tài liệu lưu trữ quốc tế tại Hà Nội và công bố tuyển tập tài liệu lưu trữ Liên Xô và Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, Hội nghị Geneva năm 1954 bằng cả tiếng Nga và tiếng Việt. Dự kiến trong năm 2020, cơ quan lưu trữ hai nước sẽ phối hợp tổ chức một số hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga, như tổ chức triển lãm chung tại Moscow xuất bản tuyển tập tài liệu lưu trữ song ngữ Việt-Nga, chuyến du hành của tàu vũ trụ Liên Hợp 37. Khảo sát tình hình thực hiện chỉ thị số 39 CTTW ngày 9 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp tại Bộ Nội vụ. Chiều ngày 14 tháng 8, đoàn khảo sát tình hình thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Bí thư do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo tổng kết chỉ thị số 39 làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ để khảo sát nắm bắt tình hình 10 năm thực hiện chỉ thị số 39 tại Bộ Nội vụ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, mục đích của việc tổng kết là nhằm đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị trong 10 năm qua, xác định những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhận diện bối cảnh, yêu cầu mới và đề ra định hướng, nhiệm vụ, hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới. Việc tổng kết chỉ thị số 39 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Trung ương đang tiến hành tổng kết nghị quyết số 48 và chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, nghị quyết số 49 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện hiến pháp năm 2013. Để buổi làm việc có hiệu quả, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Bộ Nội vụ làm rõ những mặt làm được, chưa làm được, kể cả tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị số 39 về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Việc cụ thể hóa các nội dung chỉ thị số 39 giúp chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các hoạt động hợp tác với nước ngoài về cải cách hành chính. Nhận thức của các cán bộ, đảng viên Bộ Nội vụ về những âm mưu, diễn biến hòa bình và thậm chí là nguy cơ chệch hướng khi hợp tác với nước ngoài trong cải cách hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước. Cùng với đó, đánh giá, nhận diện và nêu được những tác động của hợp tác quốc tế đối với cải cách hành chính, những hạn chế tồn tại, những rủi ro tiềm ẩn, cần có những điều chỉnh và biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tác động can thiệp vào việc Việt Nam quyết định thể chế, chính sách, pháp luật thông qua hoạt động hợp tác quốc tế. Đồng thời, chia sẻ bài học kinh nghiệm 10 năm thực hiện chỉ thị số 39, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm đưa công tác hợp tác của nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới đi đúng quỹ đạo, bám sát các nguyên tắc định hướng của Đảng, vừa đảm bảo yêu cầu công tác bảo vệ an ninh, chính trị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Hội nghị tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng và tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 của Bộ Nội vụ. Chiều ngày 19 tháng 8, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng và tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 của Bộ Nội vụ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng và bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và của mỗi công dân. Bảo vệ bí mật nhà nước còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh, chính trị quốc gia. Trong thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Bộ Nội vụ luôn được lãnh đạo Bộ quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật của nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của an ninh thế giới trong khu vực, đặc biệt là khi Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế, thì bí mật nhà nước là một trong những nội dung mà các thế lực thù địch thường xuyên thu nhập nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Xác định được vị trí và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nói chung và của Bộ Nội vụ nói riêng, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị nhằm tuyên truyền những nội dung của luật phòng chống tham nhũng và tình hình bảo vệ bí mật nhà nước trong giai đoạn hiện nay, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và vận dụng các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước tại Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ công tác Thủ tướng kiểm tra công vụ tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Ngày 21 tháng 8, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo hai tỉnh đã thông tin liên quan tới một số vấn đề về thực hiện tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh cũng đề xuất với Tổ công tác kiến nghị Thủ tướng, Quốc hội, Thường vụ Quốc hội sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để địa phương có phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Qua các buổi kiểm tra công vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các địa phương thời gian tới cần chỉ đạo thực hiện các nội dung mà Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án Văn hóa Công vụ theo quy định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, xây dựng, phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để làm cơ sở tuyển dụng công chức, viên chức. Cùng với đó là sớm hoàn thiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính theo quy định, v.v. Nội vụ xử lý nghiêm các vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Đó là một trong những nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch số 3999 ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ Nội vụ thực hiện nghị quyết số 1847 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ và quyết định số 733 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Theo đó, kế hoạch nhằm nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, tính chuyên nghiệp, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị, đảm bảo tính năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước, kiến tạo và phục vụ. Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, điều hành đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ công sở, văn hóa công sở, xử lý kịp thời nghiêm minh công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm, ngăn chặn việc tham nhũng vặt, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và các cơ quan. Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Triển lãm Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế. Sáng ngày 28 tháng 8, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp và Hoa Kỳ tổ chức triển lãm Hồ Chí Minh, cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng cho biết, triển lãm giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều nguồn, nhiều quốc gia trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó giúp công chúng hiểu rõ hơn những tư tưởng và cống hiến của người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp hòa bình, tình hữu nghị và phát triển vì tiến bộ của Việt Nam và thế giới. Đây cũng là dịp để nhân dân Việt Nam ôn lại lời căn dặn của người, thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như người hằng mong muốn, đồng thời góp phần bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hành trình về nguồn kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ. Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019, nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước 28 tháng 8 1945, 28 tháng 8 2019, và 11 năm ngày thành lập Đảng bộ Bộ Nội vụ 18 tháng 8 2008, 18 tháng 8 2019. Sáng ngày 28 tháng 8, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức chương trình về nguồn thăm khu di tích lịch sử Tân Trào, khu di tích lịch sử Bộ Nội vụ, gặp mặt thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách và bà con nhân dân của xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tại khu di tích lịch sử Tân Trào, đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa, dâng hương tại di tích quốc gia, đặc biệt đình Tân Trào và khu di tích lịch sử của Bộ Nội vụ tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tổ chức gặp mặt thăm hỏi và tặng quà cho 30 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tặng quà ủng hộ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Trung Yên xây dựng bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm hành chính địa phương Việt Nam Nhật Bản 2019. Ngày 29 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tổ chức hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm hành chính địa phương Việt Nam Nhật Bản 2019. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, chính quyền địa phương có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về mọi mặt kinh tế, xã hội đối với mọi tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn lãnh thổ, đảm bảo việc thi hành pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. Trong bộ máy quản lý nhà nước của chính quyền địa phương thì đội ngũ cán bộ, công chức là lực lượng quan trọng trong vận hành cỗ máy hành chính nhà nước, giúp buồng máy hành chính hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Do đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cũng như hoàn thiện cơ chế hình thành, Tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ, cán bộ, công chức của chính quyền địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng của nền hành chính, hiệu quả công tác, quản lý nhà nước của chính quyền địa phương. Hội thảo quốc tế lần này để tìm ra những hạt nhân hợp lý và vận dụng cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của quốc gia mình. Việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các quốc gia là hết sức cần thiết. Thông qua chia sẻ các vấn đề lý luận, thực tiễn về cơ chế hình thành, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền địa phương, hai nước Việt Nam, Nhật Bản, tạo ra cơ hội trao đổi thông tin, quan điểm, phương pháp quản lý cũng như kinh nghiệm xây dựng, phát triển một số đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của nền hành chính quốc gia trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Trên cơ sở đó, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý của Việt Nam có thể có một cái nhìn mới, một cách tiếp cận mới cũng như đánh giá khả năng áp dụng mô hình, kinh nghiệm của nước bạn trong việc xây dựng, phát triển một đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao, góp phần vận hành bộ máy hành chính địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.